mỗi ngày một sự kiện.
Nguyên nhân tỷ phú Elon Musk liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
Những ngày gần đây, Elon Musk, ông chủ sở hữu mạng xã hội X và hãng xe điện Tesla, tới đây là thành viên trong chính quyền Trump, liên tục bày tỏ lập trường về các chủ đề liên quan đến chính trị nội bộ của nhiều nước lớn ở châu Âu. Các nước châu Âu không khỏi lo ngại về những động thái can thiệp nội bộ này từ khi nhà tỷ phú giàu nhất thế giới dấn thân vào chính trị bên cạnh Donald Trump. Người ủng hộ đắc lực của Donald Trump không có ý định giới hạn lập trường chính trị của mình ở Hoa Kỳ, giờ đây trong tầm ngắm của Elon Musk là châu Âu. Từ Đức đến Anh Quốc, tỷ phú giàu nhất hành tinh không ngần ngại cổ suý các đảng phái cực hữu, lực lượng đang gây tranh cãi và có nguy cơ gây khủng hoảng chính trị tại những quốc gia này. Những phát ngôn như vậy thường được đăng trên mạng xã hội X khiến một số lãnh đạo chính phủ tại chỗ lo ngại trong bối cảnh phải đối mặt với làn sóng trỗi dậy của phe cực hữu. Mới đây, chính với Vương quốc Anh, Elon Musk đã thể hiện sự can thiệp đó. Trên mạng xã hội X của mình, ông ta kêu gọi trả tự do cho một nhân vật cực hữu Tommy Robinson. Ông cũng kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức với những cáo buộc nặng nề. Starmer phải ra đi và phải bị truy tố vì sự tòng phạm và tội ác với dân chúng tồi tệ nhất nước Anh. Làm mất ổn định chính phủ hiện hành, đó cũng là cách mà Elon Musk cố gắng làm với nước Đức trong lúc đất nước này đang rơi vào khủng hoảng chính phủ. Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào tháng 2 tới. Doanh nhân mới khoác áo chính trị này đã lên tiếng ủng hộ đảng cực hữu AfD. Đến mức này, giới quan sát phải đặt câu hỏi tại sao Elon Musk lại có các ý đồ đẩy các lực lượng chính trị cực hữu ở châu Âu lên như vậy. Phần đông giới quan sát cho rằng đơn giản đó chỉ vì lợi ích kinh tế của doanh nhân tỷ phú này. Olivier Conroy, nhà báo chính trị của nhật báo Anh The Guardian, nhận định trên kênh truyền hình Pháp France 2, ông ta nghĩ rằng những chính phủ cực hữu hay dân túy có thể ủng hộ các lợi ích kinh tế của ông ta. Điều này sẽ giúp ông ta quản lý các công việc làm ăn của mình đơn giản hơn ở các nước đó, nhất là ở châu Âu, nơi có những quy định luật lệ lao động chặt chẽ hơn so với Hoa Kỳ. Nhưng theo phần đông giới quan sát, trên hết tỷ phú này đang nhằm vào một châu Âu suy yếu và chia rẽ và đang trong thời điểm tồi tệ nhất, đó là tại châu Âu, công nghiệp đang trong quá trình suy tàn, sức sản xuất và khả năng cạnh tranh bị mất dần và sẽ có rất ít lý do để lục địa này từ chối các đầu tư của Elon Musk, người đang có rất nhiều tiền. Nhưng rõ ràng việc bày tỏ lập trường chính trị trước các vấn đề nội bộ của nước khác đã cho thấy Elon Musk sẽ không ngần ngại mang mạng xã hội và tài sản của mình phục vụ các tham vọng chính trị của ông ta. Trên trang diễn đàn của báo Le Monde, bà Aurore Lalit, nghị sĩ châu Âu, cho rằng những phát ngôn của Elon Musk rõ ràng sẽ không có tác động lớn nếu ông ta không phải là chủ sở hữu mạng xã hội X. Nói một cách khác, nếu ông ta không đứng đầu một nền tảng trong hạ tầng truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại không có quốc gia nào của chúng ta, tức châu Âu, có nền tảng hoặc cơ sở hạ tầng tương tự. Sau lãnh đạo chính phủ Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và một số lãnh đạo châu Âu khác đầu tuần này đã lên án tỷ phú Mỹ nhiều lần can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Âu. Giọng điệu trái ngược với thời điểm mà các nhà lãnh đạo châu Âu tranh giành sự ưu ái với nhà tỷ phú này, hy vọng chào đón một nhà máy Tesla trong tương lai và ca ngợi thiên tài có tầm nhìn xa trông rộng của người sáng lập SpaceX. Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, một người thuộc Đảng Xanh, đã có nhận định mang tính cảnh báo, xin trích sự kết hợp giữa khối tài sản khổng lồ với việc kiểm soát thông tin, các mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo và sẵn sàng làm ngơ các quy tắc là sự tấn công trực diện vào nền dân chủ của chúng ta.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương nhân kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở Pháp. Một góc nhìn khác về vụ Charlie Hebdo, phải chăng kiểm duyệt và tự kiểm duyệt thể hiện văn hóa tôn trọng lẫn nhau? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Khí đốt của Nga ngừng chảy vào Liên Âu qua Nga-Ukraine và cuộc chiến toàn cầu về thương mại Mỹ khởi động, hai thách thức của năm 2025. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, thông tín viên Nguyễn Giang nói về đề tài vì sao tỷ phú Mỹ Elon Musk công kích dữ dội Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Thưa quý vị, từ vài tuần qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer là đối tượng công kích dữ dội từ nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Căng thẳng leo lên một nấc thang mới khi ông chủ Tesla cáo buộc Thủ tướng Anh thuộc công đảng đã đồng lõa với mạng lưới tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Các cuộc tranh cãi và những lời bị cho là khiêu khích của người đàn ông giàu nhất thế giới này nhắm vào Thủ tướng Anh Keir Starmer đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho chính trường Anh vài ngày trước khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ. Thông tấn viên Nguyễn Giang từ London, Anh Quốc trước hết đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc Elon Musk lên án Thủ tướng Anh và bảo rằng ông đáng phải ngồi tù vì một số vụ việc từ nhiều năm trước.
Đầu năm 2025, trong khi chính phủ Anh nín thở chờ ngày ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 vì lo lắng trước những lời đe dọa áp thuế vào hàng của Anh bán sang Hoa Kỳ, thì vụ ông Elon Musk, người được ông Trump phong chức trong tân chính quyền, đã dùng mạng xã hội công kích đích danh Thủ tướng Keir Starmer, gây sóng gió cho chính trường Anh Quốc. Ông chủ của cả tập đoàn Tesla và mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đã nêu lại vụ một số người đàn ông gốc Pakistan ở vùng phía bắc nước Anh đã bị truy tố vì dụ dỗ các thiếu nữ Anh da trắng phục vụ tình dục. Khi đó, vào năm 2009, thì ông Keir Starmer là trưởng công tố hoàng gia. Ông đã chỉ đạo cho ngành tư pháp có những hướng dẫn cụ thể bảo vệ nạn nhân, và ngành này đã xử tới 17 băng đảng nuôi dưỡng trẻ em Anh để lạm dụng tình dục. Thế nhưng, phe cực hữu ở Anh cho là ông Starmer đã né tránh, không truy tố hết các thủ phạm. Còn sự thực là, các vụ đàn ông gốc Nam Á dụ dỗ trẻ em Anh thuộc tầng lớp nghèo khó, gia đình có vấn đề để lạm dụng tình dục đã xảy ra từ năm 1997 cho đến năm 2013, tức là cũng đã khá lâu. Và theo một điều tra của đài BBC, thì ông Keir Starmer trong lúc làm trưởng công tố hoàng gia đã kết án tới 35 vụ, các vụ nghi phạm ở miền Bắc nước Anh.
Xin anh cho biết câu chuyện được đánh giá ở Anh ra sao và chính phủ Anh đã có phản ứng như thế nào?
Vâng, theo báo Anh tờ The Guardian thì ông Elon Musk đã khiêu khích chính phủ, thế nhưng không phải là nói chơi, vì ông ta thường xuyên dùng mạng xã hội do bản thân làm chủ để ủng hộ cho phe cực hữu ở Âu Mỹ. Cách nói của ông ta là cần phải làm mạnh tay để mở ngoặc bài trừ các loại dân nhập cư mà phe cực hữu cho là ngoại đạo, là đang xâm lăng vào nền văn minh Âu Mỹ. Vụ việc các băng đảng gốc Nam Á khai thác tình dục trẻ em Anh tuy đã cũ nhưng vẫn gây phản ứng cảm tính rất mạnh trong xã hội, và đây là tâm lý được phe cực hữu khai thác. Thậm chí họ còn tung tin rằng chính quyền Anh đã dung túng để cho những tay đàn ông nhập cư hãm hiếp các bé gái bản địa. Ông Musk không chỉ đòi bỏ tù Thủ tướng Anh, mà còn lên án một nữ bộ trưởng Anh, bà Jess Phillips, nói là bà ấy phạm tội mang tính diệt chủng với phụ nữ nước Anh. Chưa hết, ông Musk còn vận động đòi thả khỏi nhà tù ở Anh nhân vật hoạt động cực hữu là Tommy Robinson. Có thể nói đây là cách đánh vào tâm lý được phe cực hữu thổi lên trong dân chúng ở châu Âu, giống như nỗi sợ hãi người từ bên ngoài vào khu vực văn hóa Âu Mỹ hay là Kitô giáo đã rộ lên ở Đức mấy năm trước, khi xuất hiện các cáo buộc là thanh niên gốc Syria được bà Angela Merkel cho vào tị nạn đã lạm dụng tình dục phụ nữ Đức. Còn diễn ngôn nói chung của ông Musk thì nằm trong một cái trào lưu coi Anh và Tây Âu đang suy sụp vì các chính phủ yếu kém để cho di dân tràn vào gây họa. Giống như cách mà ông Trump vẫn nói một cách chụp mũ ám chỉ tất cả đàn ông nhập cư trái phép từ Trung Mỹ là trộm cướp hay là hiếp dâm. Cũng cần nói là Anh thì vẫn đang gặp vấn đề nhập cư trái phép vào hàng ngày bằng thuyền nhỏ từ châu Âu, cho nên tâm lý lo ngại làn sóng xâm nhập mất kiểm soát là có thật. Nhưng điều ông Musk đã làm là trộn tất cả một loạt các vấn đề như là xung khắc chủng tộc, di dân kinh tế, vấn đề nhân quyền và một số vụ tội phạm do người nhập cư gây ra vào với nhau để tăng áp lực lên chính giới.
Vì sao Elon Musk không phải là người Anh lại quan tâm đến Anh Quốc như vậy?
Về lý do Elon Musk quan tâm đặc biệt đến nước Anh thì cha của ông ta là Errol Musk vừa mới trả lời đài phát thanh NBC ở London nói rằng là gia đình ông ta, tức là người Cộng hòa Nam Phi gốc Hà Lan, thì luôn ngưỡng mộ lịch sử nước Anh. Năm 6 tuổi thì Elon đã được cha đem tới Anh chơi, và hồi trẻ thì ông ta sùng bái lịch sử văn hóa Anh, đã từng thuê một lâu đài cổ ở Anh để mở tiệc tùng, thiết đãi bạn bè. Còn nay, theo cách giải thích này thì Elon Musk đã có quyền và có tiền trong tay, muốn can thiệp vào chính trị Anh để cứu rỗi nền văn minh Anh Quốc. Thế nhưng chính cha của Elon Musk lại nói là người Anh nên bỏ ra ngoài tai những gì con ông ta phát biểu.
Nhưng các phát biểu của Elon Musk đã gây ra khủng hoảng tại Anh.
Đúng là không chỉ ở Anh mà cả ở Đức và Pháp thì Elon Musk đã can thiệp vào chính trị châu Âu bằng những lời chỉ trích khá nặng nề nhắm vào chính giới ở châu lục này. Còn tại Anh, các báo lớn ban đầu cho rằng chính phủ của Đảng Lao động coi như không cần thiết phải hồi đáp lời của Musk. Thế nhưng cuối cùng thì Thủ tướng Starmer đã lên tiếng. Đầu tiên là bảo vệ các bộ trưởng bị ông Elon Musk công kích. Hai là nói thẳng rằng những gì ông ta phát ngôn ra là tin bịa đặt, là lời dối trá. Thế nhưng điều nghiêm trọng hơn là không chỉ đảng cầm quyền bị Elon Musk chỉ trích, mà cả phe hữu, tức là đảng cải cách Reform Party, một đảng thiên hữu bài ngoại về chống EU, do ông Nigel Farage, một người ủng hộ Donald Trump làm lãnh đạo, cũng vừa bị dính đạn của Musk. Vì mới hôm trước thì nhà tỷ phú Mỹ gốc Nam Phi này nói rằng ông ta sẵn sàng bỏ ra $100 triệu để giúp đảng cải cách ở Anh thắng cử nhiệm kỳ quốc hội mới. Thế nhưng hôm sau thì đã bảo rằng ông Nigel Farage không xứng đáng làm lãnh đạo đảng này. Các báo Anh cho rằng với các phát ngôn bất ổn như vậy thì Elon Musk đang gây rối cho chính trị Anh.
Vì sao các đảng ở Anh phải sợ Elon Musk?
Nếu Elon Musk chỉ là một tỷ phú bình thường trong ngành xe chạy động cơ điện thì không ai phải lo ngại ông ấy quá. Thế nhưng không chỉ có tiền mà Elon Musk còn nắm trong tay một vũ khí truyền thông cực mạnh là mạng X, hiện nay có 611 triệu người dùng và số lượt đọc là lên tới 4,3 tỷ một tháng. Thì mạng X này đã bị cho là khuynh đảo cả bầu cử ở nhiều nước. Hơn nữa thì nỗi lo trực tiếp của các đảng ở Anh là Elon Musk đã được Tổng thống sắp lên nắm quyền ở Hoa Kỳ, ông Donald Trump, tin tưởng và giao việc trong bộ máy chính quyền của Mỹ. Như thế thì ông Musk không phải là một thường dân mà đã là một quan chức chính quyền mới ở Washington. Những gì ông ta đã nói và đang làm đã khiến cho quan hệ của London với tân chính phủ ở Hoa Kỳ thêm phần căng thẳng. Cũng xin nhắc rằng từ năm 2024 thì các báo ở Hoa Kỳ như Washington Post trong bài của Philip Bump đã nói là hiện tượng Elon Musk dùng mạng xã hội can thiệp vào thủ tục dân chủ là rất nguy hiểm. Nay thì những điều đó đang xảy ra ở Tây Âu và ở Anh, và các chính trị gia ở đây bắt đầu phải đối phó. Sau khi Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói rằng ông Musk đang muốn tạo ra một quốc tế phản động, thì ông Starmer đã nói rằng người Anh phải thận trọng trước nguy cơ của nạn tin giả, mà ông cho là ông Musk là thủ phạm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London, Anh Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cảnh sát Hàn Quốc cố xác định tung tích Tổng thống Yoon Suk-yeol trước tin đồn ông bỏ trốn. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tập đoàn Meta chấm dứt các biện pháp chống tin giả trên mạng Facebook tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện, nguyên nhân Elon Musk liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao tỷ phú Mỹ Elon Musk công kích dữ dội Thủ tướng Anh Keir Starmer? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện ông Jean-Marie Le Pen, lãnh tụ cực hữu qua đời ở tuổi 96, chiếm trang nhất các báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tít Jean-Marie Le Pen, chính trị, scandal và lịch sử, là khoa nói về cái chết của người quảng bá phong trào cực hữu. Riêng Libération dành trang bìa và 13 trang báo khổ lớn bên trong cho nhân vật mà nhật báo thiên tả không ngừng chống lại suốt nửa thế kỷ qua. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong phần sau.
Liên quan đến châu Á, Lê Di Cô cho biết trước mối đe dọa trầm, Trung Quốc xoay trục nhiều hơn sang Đông Nam Á. Khu vực 650 triệu dân ngày càng mang tính chiến lược hơn đối với Bắc Kinh, đang tìm cách đổ hàng hóa sang vào lúc Hoa Kỳ và châu Âu đóng cửa thị trường.
Năm qua, từ tháng Giêng cho tới tháng 10, xuất khẩu của Trung Quốc sang 10 nước ASEAN tăng 11% với $473 tỷ, trong khi năm trước đó giảm 5%. Đầu tư vào khối này thì tăng lên 35%. Về chính trị, Tập Cận Bình đã có 2 chuyến thăm cấp nhà nước sau khi hủy bỏ phong tỏa vì Covid đến Thái Lan rồi Việt Nam. Ảnh minh họa cho bài viết là Tập Cận Bình đứng cạnh Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm Hà Nội hồi năm 2023. Ông Foster thuộc văn phòng luật Dezan Shira ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Đông Nam Á, tất cả những công ty lớn nhất đều do người gốc Hoa nắm. Lâu nay họ vẫn hướng dẫn các nhà đầu tư từ Hoa Lục, nhưng đầu tư nay đã tăng tốc trước việc Donald Trump đe dọa áp thuế đến 60% lên hàng Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu siết chặt quy định nhiều nhà kỹ nghệ Trung Quốc mở nhà máy mới ở Đông Nam Á để tránh né.
Hoạt động kinh tế có đi kèm với nỗ lực ngoại giao để đưa các nước này vào vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Nếu những nước nghèo và vị trí địa lý bị bó hẹp như Lào sẵn sàng đón nhận các dự án của Trung Quốc, thì các quốc gia giàu hơn trong khối bắt đầu cảnh giác.
Ngoại trừ Indonesia nhờ bán được nguyên liệu, tất cả các nước khác trong ASEAN đều bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Một chuyên gia ghi nhận tại Thái Lan, trên 2.000 nhà máy đã phải đóng cửa vì thép Trung Quốc giá rẻ và các mặt hàng khác ồ ạt tràn vào. Tại Indonesia, mấy chục ngàn công nhân ngành dệt may mất việc chỉ trong 6 tháng. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã tạm ngưng hoạt động của Temu, sàn thương mại điện tử bán hàng giá rẻ của tập đoàn Trung Quốc Pinduoduo chỉ 2 tháng sau khi nền tảng này du nhập vào. Sau khi lao động ngành dệt may biểu tình phản đối, Indonesia đã tái áp thuế hải quan từ 100% đến 200% lên một số mặt hàng Trung Quốc. Ông Marco Foster lưu ý, ngược với Việt Nam luôn trải thảm đỏ, Indonesia chọn lọc để chỉ nhận những dự án đầu tư lớn nhất.
Lesico cũng nhận định giữa Trung Quốc và Donald Trump, chiến lược ngoại giao cây chè của Việt Nam sẽ chịu thách thức. Hiện nay đang được hưởng lợi lớn trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng Việt Nam có thể sẽ bị tân Tổng thống Mỹ chú ý.
Từ 2017, thời điểm mà nhà tỷ phú bước vào Nhà Trắng cho tới năm 2023, Việt Nam đã thu hút 248 tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào trên 19.700 dự án mới. Theo Cục Thống kê Việt Nam, số tiền này tương đương với toàn bộ đầu tư ngoại quốc trong 30 năm. Khi Hà Nội bắt đầu mở cửa kinh tế vào năm 1986, Việt Nam với tỷ lệ tăng trưởng 6% tỏ ra hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia phương Tây và châu Á, vốn sợ việc tăng thuế lên hàng Made in China. Nếu các thương hiệu lớn như Nike hay Adidas đã hiện diện từ thập niên 90, các nhà sản xuất hàng điện tử Đài Loan, Hàn Quốc, đặc biệt là Samsung và Nhật Bản đã theo chân hàng loạt. Tuy không cắt giảm hẳn sản xuất tại Hoa Lục, họ mở rộng năng lực lắp ráp tại Việt Nam để một phần hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi thương chiến. Chẳng hạn năm 2020, Apple bắt đầu chuyển dịch một phần sản xuất iPod sang Việt Nam. Theo ước lượng mới nhất thì năm 2025, Việt Nam sẽ sản xuất 65% lượng iPod của tập đoàn Mỹ, 20% số iPad và 20% Apple Watch.
Các tập đoàn điện tử, hóa chất, dệt may Trung Quốc cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro. Trong 10 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì ở Việt Nam, chỉ sau Singapore.
Tại nước Việt Nam nằm sát biên giới, giao thông đường bộ và đường sắt tiện lợi, các công ty Trung Quốc hưởng lợi vì giá lao động thấp hơn rất nhiều so với Hoa Lục, cơ sở hạ tầng chất lượng và xâm nhập được những thị trường quan trọng nhờ Việt Nam đã ký 17 hiệp định tự do mậu dịch với các đối tác khắp thế giới. Ngày nay, 5 trong số 7 nhà sản xuất lớn về pin mặt trời ở Việt Nam đang cho các công ty Trung Quốc sở hữu. Bắc Kinh khuyến khích việc đầu tư này, Tập Cận Bình coi là cơ hội để cho đang ảnh hưởng với một đất nước có mối quan hệ phức tạp. Hà Nội vẫn là chế độ cộng sản độc tài, nhưng rất nghi ngờ người láng giềng khổng lồ vì lý do lịch sử từ chối đứng về phía lợi ích của Bắc Kinh, thậm chí còn xích lại gần hơn với Hoa Kỳ. Công luận Việt Nam thì vô cùng cảnh giác trước một Trung Quốc luôn yêu sách lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông. Trong những tháng tới, ông Donald Trump có thể thách thức chiến lược thăng bằng đa phương của Hà Nội, được gọi là ngoại giao kỳ tre. Hiện thời, Tổng thống Mỹ tương lai chưa đe dọa áp thuế 60% đối với Việt Nam như Trung Quốc, dù hàng Made in Việt Nam được nhập rất nhiều vào nước Mỹ. Hoa Kỳ hiện là khách hàng lớn nhất, thâm hụt thương mại với Việt Nam đứng thứ ba chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Những người thân của Donald Trump, nhất là Phó Tổng thống J.D. Vance, đã lưu ý điều này. Năm ngoái, lúc còn là thượng nghị sĩ, Vance trong một lá thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã cáo buộc Việt Nam là giúp Trung Quốc tránh né hàng rào thuế quan Hoa Kỳ và kêu gọi Washington có phản ứng cứng rắn. Chuyên gia chuyên nguyên của Natixis cảnh báo Việt Nam có thể dễ tổn thương hơn trong năm 2025 nếu chính quyền Trump tăng thuế hay xem xét kỹ lưỡng hơn lượng hàng nhập khẩu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực địa chính trị, nhà bình luận Sylvie Bergman trên báo Lexico bày tỏ hy vọng phải chăng 2025 là thời điểm cho hòa bình.
Hiện nay trên thế giới có 59 cuộc xung đột giữa các nước và nội chiến. Vẫn luôn có những kẻ gây rối hoang tưởng hoặc dân tộc chủ nghĩa gây ra những cuộc chiến đôi khi vô nghĩa. Nhưng tố mới quan trọng là sự quay lại nắm quyền của ông Trump từ ngày 20 tháng Giêng gây ra lo ngại lẫn hy vọng. Bối cảnh mới ở Trung Đông với trục kháng chiến của Iran bị yếu đi vì các tay sai Hamas, Hezbollah bị Israel đánh tơi tả và sắp tới có thể là Houthi, Syria bị sụp sụp đổ, liệu có thể dẫn đến hòa bình lâu dài hay không? Chính sách của Tổng thống Mỹ thứ 47 như thế nào trước một Iran yếu hơn trước? Gia tăng trừng phạt hay tranh thủ một Tổng thống cải cách để đối thoại? Dù sao đi nữa, Trump có ưu thế đáng kể là một củ cà rốt và một cây gậy được phô ra rất rõ về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Tuyên bố của ông Trump về việc giải quyết trong vòng 24 giờ chừng như đã có tác động. Chữ đàm phán không còn là cấm kỵ. Hai đối thủ dùng những sức lực cuối cùng lao vào chiến đấu để có thể giành ưu thế lúc đó. Nga ra sức tấn công ở Donbass và Kursk với sự tham gia của lính Bắc Triều Tiên để vùng đất của mình không bị đặt lên bàn thương lượng. Ngược lại, Ukraine cố gắng trụ được càng lâu càng tốt, đồng thời tấn công sâu vào đất Nga kể cả những vụ đột kích. Tổng thống Volodymyr Zelensky hiểu rằng Ukraine không thể thu hồi được tất cả những lãnh thổ đã bị chiếm từ 2014 và người dân ngày càng mong muốn chiến tranh ngưng lại. Vấn đề chính là bảo đảm an ninh trong khi Ukraine chưa thể gia nhập NATO. Nga không thể nào đạt được mục đích ban đầu là chinh phục Kiev. Ngược lại, càng giúp NATO mở rộng với sự gia nhập của hai quốc gia lâu nay trung lập. Vladimir Putin có lợi khi tìm được một lối thoát và nối lại quan hệ với Hoa Kỳ, cho dù về quân sự và kinh tế thì vẫn có thể tiếp tục chiến tranh. Tuy không đến nỗi hoàn toàn bị cô lập, nhưng Putin đã mất đi khả năng gây ảnh hưởng lên những nước đàn em cũ và Nga không thể nào là cường quốc khi bị cắt đứt với phương Tây, Tổng thống bị tòa án hình sự quốc tế truy nã, kẻ xâm lăng và nạn nhân, mỗi bên đều chịu thiệt một ít và được lợi một chút, rồi tuyên bố chiến thắng theo cách hiểu của mình.
Quay lại với nước Pháp, báo La Croix nói về 50 năm rạn nứt. Jean-Marie Le Pen rõ ràng là có tên tuổi quan trọng trong đời sống chính trị Pháp. Ông ta là nhân tố chủ chốt trong nhiều thập niên, gây ra vô số tranh cãi.
Cổ suý cho cực hữu với những ý tưởng và ngôn từ bạo lực, Le Pen bị kết án nhiều lần vì chối bỏ sự hiện hữu của phòng hơi ngạt Đức Quốc xã. Tuy nói rằng là người công giáo, quan hệ giữa Le Pen với giáo hội lại phức tạp. Năm 2002, lần đầu tiên lọt vào vòng 2 trong cuộc bầu cử tổng thống, ông sao chép câu nói của Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, đừng sợ hãi, hãy bước vào hy vọng, gây phản kháng dữ dội nơi các chấm mục.
Điểm báo.
Thưa quý vị, và sau đây là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, một góc nhìn khác về vụ Charlie Hebdo, phải chăng kiểm duyệt và tự kiểm duyệt thể hiện văn hóa tôn trọng lẫn nhau.
Tạp chí xã hội.
Nhìn từ khu vực Đông Nam Á, IFEX, một mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, trong một bài đăng đưa ra bình luận về góc nhìn của vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo tại khu vực này. Bài đăng nhấn mạnh nơi đây không khoan dung đối với các quan điểm khác biệt về chính trị, dù không bạo lực như vụ tấn công Charlie Hebdo, nhưng được hình sự hóa. Nhà nghiên cứu Prasanth Parameswaran thuộc chương trình châu Á tại trung tâm Wilson trong bài đăng trên trang The Diplomat thì chỉ trích tính giả tạo của một số nước Đông Nam Á. Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã từng lên mạng Twitter, tức là tên gọi cũ của mạng X, tuyên bố đất nước đoàn kết với người dân Pháp. Còn Bộ Ngoại giao Indonesia thì tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Pháp nhằm đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Tại đất nước đa số Hồi giáo Indonesia, một người đàn ông đã bị bỏ tù vì tự tuyên bố là vô thần. Láng giềng Malaysia thì đã đưa ra luật chống kích động để chống lại các chính trị gia đối lập, các luật sư, nhà báo, v.v. Hai nước này vẫn tiếp tục đàn áp các biên tập viên, họa sĩ biếm họa và những công dân khác trong nước vì thực hiện quyền tự do ngôn luận, giống như Charlie Hebdo được hưởng. Thái Lan cũng đã áp dụng lệnh cấm chỉ trích chính quyền quân sự và chế độ quân chủ trên các phương tiện truyền thông. Những nhà bất đồng chính kiến thường xuyên bị bỏ tù, buộc phải lưu vong và thậm chí bị bịt miệng ngay cả sau khi họ đã rời khỏi đất nước. Tổ chức IFEX cho rằng, ở các quốc gia này, bao gồm cả Singapore, kiểm duyệt các phương tiện truyền thông và tự kiểm duyệt là nhằm phục vụ cho lợi ích nhà nước và quyền lực chính trị. Riêng về trường hợp của Việt Nam, chỉ trích nhà nước là phạm tội hình sự và kiểm duyệt báo chí là vấn đề thường nhật. Hà Nội được biết đến với nhiều cuộc đàn áp những nhà bất đồng chính kiến và bỏ tù những blogger chỉ trích tham nhũng trong chế độ hiện hành. Liên quan đến vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo cách nay 10 năm, ông T, một cựu nhà báo từng cộng tác cho tờ Tuổi Trẻ Cười trong nhiều năm, xin ẩn danh, đưa ra nhận định với RFI tiếng Việt như sau.
Từ đêm 11 tháng Giêng cho tới lúc 1 giờ 5 phút ngày 12 tháng Giêng năm 2015 đó, tôi theo dõi khá sát cuộc tuần hành lịch sử ở Pháp. Tại trong cuộc đốt đó làm báo điện tử Việt Nam thì thấy chỉ có mỗi tờ báo điện tử Pháp Luật Online thành phố Hồ Chí Minh là tường thuật về cuộc tuần hành này. Còn nhiều tờ báo lớn khác thì đêm đó không có một dòng nào về sự kiện lịch sử này. Chi tiết đó ý khiến cho tôi đặt ra vấn đề liệu có phải nhiều tờ báo điện tử ở Việt Nam đã tự kiểm duyệt.
Làng biếm họa Việt Nam, khoảng trên dưới chục người hành nghề chuyên nghiệp cũng thường phải đối mặt với tự kiểm duyệt và kiểm duyệt. Theo ông T, nếu xét các tiêu chí một cách định lượng thì Việt Nam chưa hề có văn hóa truyện tranh và cũng chưa có văn hóa về tranh biếm họa. Có thể tóm gọn lại, ở Việt Nam có ba góc độ. Thứ nhất là góc độ công chúng, tức là người thưởng ngoạn văn hóa. Thứ hai là góc độ chính quyền. Và thứ ba là góc độ giới sáng tác và các họa sĩ biếm họa. Nếu xét vào đầu ra thì có thể thấy rằng chỉ trích các nhà lãnh đạo hay những nhân vật quyền lực và các vấn đề chính trị nhạy cảm được cho là những điều cấm kỵ. Ông Tê nêu ra ví dụ về cố họa sĩ Nguyễn Hải Chí với bí danh Chóe, từng là cây vẽ nổi tiếng trên nhiều báo trước và sau năm 1975. Chóe từng bị chính quyền Sài Gòn bỏ tù vì nội dung tranh nhạy cảm. Đến sau năm 1975, ông cùng nhiều giới văn nghệ sĩ bị xếp vào hàng ngũ phản động và phải đi cải tạo. Nhưng không lâu sau đó, ông đã được một số báo mời cộng tác trở lại, tiêu biểu là loạt truyện tranh biếm họa Liên Tú Bất Tận của Chóe trên báo Lao Động. Xin trích, thể hiện một họa sĩ biếm ngồi trên bàn vẽ trước mặt chàng ta là các tranh chân dung ông này bà nọ, kèm theo lời chú rằng không được vẽ nhân vật giống anh hai, bác ba, cô tư, anh bảy, chú sáu, vân vân. Hay một trường hợp khác về họa sĩ với bí danh Nốp cũng cố tạo ra một loạt tranh liên hoàn với tên gọi Ba Điều Bốn Chuyện cùng màn đối thoại giữa anh Ba Điều, tức là anh xe ôm, và chị Bốn, hay còn gọi là chị Tư, là tiểu thương. Loạt tranh liên hoàn của Nốp được đăng trên báo Làng Cười, khác với Chóe ở chỗ là không hề xuất hiện các ông quan chức mà toàn là những chuyện bần cùng trong xã hội, luôn kết thúc bằng hai cách khác nhau. Thứ nhất là cách chị Tư cầm nón lá che mặt để thể hiện sự mắc cỡ, hoặc là anh Ba giơ hai tay lên trời theo kiểu đầu hàng. Những chủ đề của Nốp khác với chủ đề Liên Tu Bất Tận của Chóe, đó là chỉ tập trung vào các vấn đề của xã hội chứ không động chạm đến các vấn đề quan liêu. Theo ông Tê, đó là một sự lựa chọn sáng tác, một hình thức tự kiểm duyệt. Loạt tranh sau đó đã sớm bị ngừng đăng tải do báo Làng Cười bị khai tử. Ông Tê nói thêm:
tôi theo dõi thì thấy là trang viết về vấn đề đường lưỡi bò phi pháp do Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông thì xuất hiện rất nhiều và có rất nhiều tranh biếm xuất sắc của Philippines, của Nhật, kể cả của Đài Loan, nhưng hoàn toàn không có một tranh biếm nào của Việt Nam về vấn đề đường lưỡi bò về Biển Đông. Thì chúng ta hiểu cái đó nó giống như là một cái tabu, một cái điều cấm kỵ vô hình hoặc là hữu hình thì chúng ta không biết. Khoảng hơn 10 năm nay báo lần lượt, các tờ báo ngày lần lượt bỏ cái một hình dấu biếm họa ở trang hai hoặc trang nào đó khác, và đồng thời cái cách sử dụng tranh biếm họa như là tranh minh họa cho một số bài báo trong một số tờ báo cũng không có. Trước đó thì có nhiều, ví dụ ngay cái tờ tạp chí Thế Giới Vi Tính, tức là về PC, PC World, vẫn có tranh biếm như là một tranh biếm họa, thì khoảng chục năm nay là biến mất. Làng Cười cũng đã định bản, nguyên rồi, chỉ còn duy nhất là báo Cười, và báo Tuổi Trẻ Cười. Và như thế thì chúng ta hình dung thử, giới họa sĩ biếm, họ có thể kiếm sống được bằng vẽ tranh không? Chắc là không có. Họ có vẽ tranh biếm ở trên mạng xã hội không? Chắc có, nhưng mà cũng ít thấy và cũng hầu như là không có giá trị gì. Và nếu như tranh của họ đụng chạm một vấn đề nào đó thì có thể là cũng sẽ bị Facebook kiểm duyệt.
Quay trở lại vụ Charlie Hebdo, cuộc tấn công vào giới làm báo, sáng tác tranh biếm họa được nhìn nhận bởi giới họa sĩ biếm họa Việt Nam như thế nào? Từng là một trong những cây bút biếm họa, ông Tê nhấn mạnh rằng thảm kịch gây chấn động, khiến nhiều người bàng hoàng cũng như là thế giới. Nhưng sự bàng hoàng đó không đồng nghĩa với việc ủng hộ phong cách châm biếm của Charlie Hebdo. Ông cho rằng có thể cảm thông với tinh thần đoàn kết của phong trào Tôi là Charlie, Je suis Charlie, khẳng định giá trị tự do ngôn luận và phản đối mọi hình thức bạo lực. Tuy nhiên, đối với giới họa sĩ biếm họa Việt Nam nói chung thì họ thường không thể hiện tính chất quá đà của trào phúng theo phong cách của Charlie Hebdo. Dựa trên sự nhạo báng những vấn đề mang tính cấm kỵ thì hoàn toàn không hợp với tính cách và văn hóa Việt Nam, nên không hợp với phong cách của các sĩ văn hóa Việt Nam. Một họa sĩ biếm họa khác ở Việt Nam cũng khẳng định với Refi tiếng Việt là người dân luôn tôn trọng tôn giáo của người khác và hầu như không đem tôn giáo ra để châm biếm như ở các nước khác, và đó là văn hóa vùng miền khác nhau. Nhắc đến tính kiểm duyệt đến từ văn hóa, một nhà báo từ Đài Loan cũng có cùng quan điểm này. Trả lời RFI tiếng Việt, nhân dịp tưởng niệm 10 năm Charlie Hebdo, cô Chen cho biết ở châu Á và Đài Loan, người ta có văn hóa hài hước riêng, cô nói.
In Taiwan, we can make fun of the pollution, we can make fun or make our own.
Chúng tôi có thể châm biếm hài hước về nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi không muốn xúc phạm người khác. Tại Đài Loan, chúng tôi có nhiều tự do trong báo chí. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng muốn gây tiếng cười từ những vấn đề xã hội, chính trị dưới nhiều hình thức nghệ thuật sáng tạo khác nhau. Nhưng chúng tôi muốn đối xử với mọi người một cách thân thiện và không khiến họ nổi giận. Vậy văn hóa này bắt nguồn từ đâu? Tôi cho rằng, từ khi còn nhỏ, chúng tôi không được khuyến khích đưa ra những ý kiến mang tính chỉ trích. Và điều này không giống như ở các nước phương Tây. Họ được học, được đào tạo từ triết học để có được ngày càng nhiều kiến thức, xây dựng các suy nghĩ phê phán về tư duy phản biện.
Còn nhìn từ Trung Quốc, vụ khủng bố Charlie Hebdo đã cho thấy sự nguy hiểm của một nền báo chí không kiểm duyệt, quá tự do, xin trích nguyên văn từ Tân Hoa Xã. Hãng thông tấn Trung Quốc đã từng đăng tải bình luận về giới hạn của quyền tự do ngôn luận, xin trích: nếu mọi người tự đặt giới hạn cho bản thân khi thể hiện quyền tự do và tôn trọng người khác, thì có lẽ sẽ ít thảm kịch hơn. Còn tại Nga, nơi mà nhà nước kiểm soát hầu hết các phương tiện truyền thông lớn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng khẳng định rằng một tạp chí châm biếm như Charlie Hebdo sẽ không bao giờ được xuất bản tại Nga. Ông Peskov giải thích, xin trích: bởi vì Nga có cộng đồng Hồi giáo sinh sống, Thiên Chúa giáo là tôn giáo chính, đất nước Nga đa sắc tộc và tôn giáo, và tất cả các giáo phái tôn trọng lẫn nhau, theo như trích dẫn từ hãng thông tấn TASS của Nga. Như vậy, kiểm duyệt đã được đánh đồng với sự tôn trọng lẫn nhau. Tại một trong những nền dân chủ lớn nhất châu Á, Nhật Bản, tờ Japanese Times trích dẫn nhận định của một phóng viên cho rằng mọi thứ đều được chấp nhận ở Nhật, miễn là không vi phạm luật pháp và không được thấu hiểu. Nếu cần phải đưa ra kiểm soát pháp lý để hạn chế nội dung, thì tốt hơn là chủ động và quyết định các quy tắc cần tuân theo trước, và Hiệp hội Biên tập và Xuất bản báo Nhật Bản đã ban hành các quy định này trong tuyên bố văn bản về đạo đức nghề nghiệp của họ.
Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Khi đốt của Nga ngừng chảy vào Liên Âu qua ngã Ukraine và cuộc chiến toàn cầu về thương mại Mỹ khởi động, hai thách thức của năm 2025.
Tạp chí kinh tế.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên Âu đã có nhiều mối lo âu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE giảm dự phóng tăng trưởng của Pháp và Đức, hai đầu tàu kinh tế trong khối Euro. Ukraine thì chính thức đóng van đưa khí đốt của Nga vào thị trường chung, làm tác động trực tiếp đến nhiều thành viên trong khối. Bruxelles trước áp lực của Bắc Kinh để phải mở rộng cửa cho hàng của Trung Quốc, và đang bị đặt trước nguy cơ một cuộc chiến thương mại toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ đang dấy lên. Trong báo cáo công bố đầu tháng 10 2024, OCDE đã hạ dự báo tăng trưởng của Đức và Pháp, tránh nêu lên yếu tố bất ổn chính trị tại Pháp làm phương hại đến tăng trưởng của nước này. OCDE chỉ nhận định một cách khách quan là những nỗ lực cắt giảm chi tiêu của Paris để giảm nợ công, giảm thâm hụt ngân sách sẽ tác động trực tiếp đến tỷ lệ tăng trưởng. GDP của Pháp cho năm 2025 dự trù tăng 0,7% cho cả năm, thay vì 1% như OCDE đã loan báo trước đó. Tình hình tại Đức cũng không sáng sủa hơn do Berlin vẫn bị kẹt trong một cuộc khủng hoảng về năng lượng và xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc hay nhiều nước châu Á bị đình đốn. Đức trong cái thế xuất siêu với Hoa Kỳ và chính quyền Berlin chờ đợi sẽ phải lãnh búa rìu từ cái chính sách bảo hộ của chính quyền Donald Trump sắp tới. Bên cạnh đó, sự kiện được chú ý nhiều là quyết định chưa từng có của Kiev ngừng là trung gian để đưa khí đốt của Nga vào thị trường châu Âu. Moscow tháng 2 2022 khi đưa quân xâm chiếm Ukraine, thế nhưng tập đoàn Gazprom thì vẫn hợp tác với Naftogaz vì cần hệ thống các đường ống dẫn khí đốt đặt trên lãnh thổ của Ukraine để cung cấp khí đốt cho Liên Âu. Cũng chính nhờ cái vai trò trung gian ấy mà bất chấp chiến tranh, Naftogaz từ 2022 đến nay mỗi một năm vẫn nhận được của Gazprom từ 800 triệu cho đến 1 tỷ đô la tiền cho thuê hệ thống các đường ống dẫn khí đốt. Thế nhưng, sau 40 năm hoạt động và 3 năm chiến tranh, Kiev thông báo kể từ ngày 1 tháng 1 2025 ngừng sự hợp tác ấy. không một mét khối khí đốt nào nữa của Nga xuất khẩu sang châu Âu được trung chuyển qua lãnh thổ của Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Zelensky muốn triệt để cắt đứt một trong những nguồn thu nhập cho phép tài trợ cỗ máy chiến tranh của ông Putin. Năm 2023, Moscow đã xuất khẩu hơn 6 tỷ đô la khí đốt cho Liên Âu. Quyết định này của Kiev đặt Bruxelles trong cái thế kẹt, vì trên thực tế, dù là mạnh tay trừng phạt Moscow xâm chiếm Ukraine, nhưng Liên hiệp châu Âu vẫn cần khí đốt của Nga. Trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Thierry Bro giảng dạy tại trường khoa học chính trị Sciences Po ở Paris, chuyên gia về thị trường khí đốt toàn cầu, đã nhấn mạnh do dầu khí vẫn là cái nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Putin, cho nên quyết định từ phía Kiev ngưng hợp tác với tập đoàn Gazprom trước hết ảnh hưởng đến nước Nga.
Le problème de Gazprom, c'est que il y a eu une baisse des volumes de gaz vendus à l'Europe depuis la guerre. C'était ces volumes-là qui faisaient la rentabilité.
Vấn đề nằm ở chỗ khối lượng bán sang châu Âu bị sụt giảm mạnh từ khi nổ ra chiến tranh. Chính Liên Âu là thị trường lớn nhất của Gazprom. Từ 2023, Gazprom bắt đầu bị thua lỗ và tập đoàn của Nga đã phải dừng hẳn lại nhiều chương trình đầu tư. Bước kế tiếp là sẽ phải sa thải nhân viên, nhưng về mặt xã hội, đây là một giải pháp khó có thể chấp nhận được.
May mắn thay là trước mắt Liên Âu vẫn đứng ngoài một cuộc khủng hoảng về năng lượng và giá khí đốt trên thị trường quốc tế cũng đã không bị đẩy vọt lên cao. Theo các dữ liệu của Hải quan, 3 năm sau chiến tranh giữa Nga với Ukraine, Nga đã đánh mất 2/3 thị trường châu Âu về năng lượng. Khối lượng khí xuất khẩu sang châu Âu đang từ hơn 150 tỷ mét khối một năm, nay chỉ còn chưa đầy 50 tỷ mét khối và một nửa trong số ấy được cung cấp dưới dạng khí hóa lỏng. Nửa còn lại thì được phân phối cho châu Âu qua hai ngả, một là đường ống Nord Stream hay còn gọi là Turkish Stream, nối liền các nhà máy ở Nga với Thổ Nhĩ Kỳ xuyên qua lòng biển Đen, và ngả thứ hai là Ukraine. Hiện tại thì mỗi một năm, Ukraine chỉ còn là cửa ngõ cho phép trung chuyển từ 12 đến 14 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào Liên Âu. Khí đốt của Nga bán cho châu Âu qua ngả Ukraine chỉ còn bảo đảm từ 5 cho đến 8% nhu cầu tiêu thụ của toàn khối. Con số này như vậy thấp hơn rất nhiều so với thời điểm mà Liên hiệp châu Âu phụ thuộc đến 40% vào khí đốt của Nga trước chiến tranh Ukraine. Trong một cuộc hội thảo do Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI tổ chức vào tháng 12/2024, Didier Olo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng của Pháp ENGIE, ông cũng là Chủ tịch Hiệp hội các nhà phân phối khí đốt châu Âu Eurogas, đã nêu bật một điểm quan trọng, đó là chính vì sự phụ thuộc quá lớn của Liên Âu vào khí đốt Nga mà Tổng thống Putin đã sử dụng năng lượng này như một công cụ để phục vụ cho các mục đích địa chính trị của Moscow.
Cette utilisation par la Russie du gaz a commencé avant même la guerre en Ukraine. Elle a commencé
Nga đã sử dụng khí đốt như một công cụ phục vụ các mục tiêu địa chính trị từ trước khi Moscow khởi động chiến tranh Ukraine. Mùa hè 2021, khi thấy tình hình nhu cầu tiêu thụ của châu Âu tăng cao vì nhiều lý do khác nhau, Nga đã tạm thời giảm mức cung sang thị trường này và như vậy tạo thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng của châu Âu để hưởng lợi. Tình trạng đó kéo dài suốt mùa hè và mùa thu năm 2021 và chúng ta thấy rõ thế thượng phong của Nga trong lĩnh vực này. Với chiến tranh Ukraine, thị trường khí đốt bước sang một giai đoạn mới và phải nói là Nga đã khéo léo giật dây, gây ra một làn sóng sợ hãi để đẩy giá khí đốt lên cao hơn nữa. Ngay sau khi tuyên chiến với Ukraine, Moscow tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu nhưng đòi được thanh toán bằng đồng rúp. Tiếp theo đó là những yêu sách mới về các thể thức thanh toán, về hệ thống thanh toán qua các ngân hàng của Nga, với đỉnh điểm là việc Nga ngừng tuyên bố cung cấp khí đốt cho Ba Lan. Nga đã cố tình tạo nên một cơn sốt trên thị trường khí đốt và khi cảm thấy cần thì lại áp đặt thêm một số những điều kiện khác. Cần nhấn mạnh là cho đến tận tháng 6 năm 2024, Nga hoàn toàn nắm chủ tình hình trên thị trường khí đốt. Moscow quyết định hạn chế khối lượng cung cấp sang thị trường này trong lúc mà Liên Âu tuy là ban hành nhiều biện pháp trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine nhưng tuyệt nhiên không trừng phạt khí đốt của Nga. Tất cả những dao động trên thị trường khí đốt trong thời gian qua đều xuất phát từ phía Nga.
Cho đến cuối năm ngoái, tập đoàn Nga Gazprom vẫn xuất khẩu dầu khí cho châu Âu qua ngả Ukraine. Nghịch lý ở đây là cho dù Nga và Ukraine trong tình trạng chiến tranh, mỗi tháng Kiev vẫn gửi hóa đơn đòi tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom phải thanh toán tiền cho thuê hệ thống các đường ống dẫn khí đốt của Ukraine. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Didier Ulo đưa ra hai yếu tố giải thích cho nghịch lý trong cái quan hệ giữa hai quốc gia đang tham chiến bị gắn kết vì những hợp đồng năng lượng.
Alors, ce paradoxe s'explique par le fait que il y a une forte tradition dans
le domaine du gaz de respecter les contrats à long terme qui sont bilans et qui sont aussi nhiều nhà cung cấp khác cũng đã phải tuân thủ để giữ uy tín với khách hàng. Lý do thứ hai đó là qua hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Ukraine, Moscow tiếp tục cung cấp năng lượng cho các quốc gia có lập trường thân Nga. Chính vì thế mà Slovakia, Hungary hay Áo nhận được một phần lớn trong số từ 12 cho đến 13 tỷ mét khối khí đốt của Nga bán sang Liên Âu qua ngả Ukraine.
Nhờ chiến tranh Ukraine mà Na Uy, Qatar và nhất là Hoa Kỳ đã mở rộng thị phần tại châu Âu đúng một tháng trước lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng 12 2024. Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân đã viết Liên Âu cần thu hẹp xuất siêu với Mỹ bằng cách mua thêm dầu khí của Hoa Kỳ nhiều hơn. Nếu không, Washington sẽ áp dụng thuế hải quan trên mọi mặt, cũng ông Trump dọa đánh thuế 10% vào các mặt hàng xuất khẩu của châu Âu. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Enviek Fabry, Viện Nghiên cứu châu Âu Jacques Delors, thì Bruxelles và thế giới biết rằng ông Trump không chỉ buông những lời đe dọa suông, Donald Trump cũng sẵn sàng xé bỏ những hiệp định mà chính ông là tác giả, như là trong trường hợp với hai nước ở Bắc Mỹ là Canada và Mexico.
Donald Trump annonce la couleur avant d'être déjà à son poste de
Donald Trump loan báo trước ý định trước khi ông chính thức lên cầm quyền. Chắc chắn là ông không đợi đến năm 2026 mới đàm phán lại hiệp định tự do mậu dịch với Canada và Mexico. Hoa Kỳ đang hoàn toàn bước ra ngoài những quy luật về kinh tế và thương mại hiện hành từ trước đến nay. Chúng ta đã lún sâu vào một cuộc chiến thương mại. Chúng ta cũng nhận thấy là có sự nhập nhằng, hay đúng hơn là chính quyền ông Trump vừa sử dụng những công cụ kinh tế như thuế hải quan, luật thương mại với những mục đích chính trị. Phải thấy trước được rằng ông Donald Trump có thể dùng lá bài thương mại để mặc cả về viện trợ của Mỹ cho Ukraine, về việc Washington bảo đảm an ninh cho châu Âu.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát Hàn Quốc cố xác định tung tích Tổng thống Yoon Suk-yeol trước tin đồn ông bỏ trốn. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tập đoàn Meta chấm dứt các biện pháp chống tin giả trên mạng Facebook tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguyên nhân Elon Musk liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao tỷ phú Mỹ Elon Musk công kích dữ dội Thủ tướng Anh Keir Starmer? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về an ninh ưu tiên hàng đầu của Ba Lan hay nỗi sợ Nga thường trực. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt của Chi Phương, mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả.